Không phải là riêng của Đức Quán Thế Âm, mà tất cả chúng ta, những ai muốn thành một Đức Quán Thế Âm thì đều phải tập hợp năm cái pháp quán này. Thế thì đi quán là cái phương pháp chúng ta tập quan sát để mình phát khởi được lòng bi, được cái lòng thương xót, muốn cứu gỡ những cái khó khăn khổ nạn cho chúng sanh. Thế cho nên đây là những cái phương pháp để phát khởi cái lòng bi. Từ cám giảng tiếp, những cây cỏ núi sông mà con mèo, con chó, con rắn, con cọp, nó có phải là một pháp không? Đấy. Thế Phật mà thành đạo là thành ở đâu? Phật thấy mình ở ngay những thân ấy, thế gọi là Phật thành đạo. Đức Phật có giảng ở trong Hoa Nghiêm, thành đạo tức là ở nơi tất cả chúng sanh mà thành chánh giác. Ở ngay thân con cọp mà thấy à, mình đang hiện thân, chính mình đang có mặt ở đây. Còn chúng ta thì thấy mình với con cọp cách nhau, xa xôi, sợ hãi. Thế còn Ngài thì Ngài thấy là Ngài là Như Lai Tạng, là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà tánh vô lượng quang ấy, nó có trừ con cọp với con rắn ra không? Thế cho nên ở ngay cái da thịt, ở mỗi tế bào của con cọp với con rắn ấy, các Ngài thấy các Ngài đang có mặt ở đó. Thế cho nên toàn thân con rắn chính là các Ngài. Thế khi tỉnh được ra như thế, nhận được cái tánh vô lượng quang của mình có mặt ở nơi khắp hết thảy chúng sanh, thế cho nên mới tế độ cứu vớt. Nó khổ là mình còn khổ, nó mê là mình còn mê, bởi vì mình là nó là mình. Cho nên không thể để cái mê, để cái khổ được. Vì vậy tận tình cứu vớt, tận tình giác tỉnh. Thế như thế gọi là chứng được pháp thân. Tiếp. Người thế gian, hễ mà con mình mà đau ốm thì bán cửa bán nhà đi để cứu, để mà chữa thuốc. Nhưng mà con hàng xóm mà đau ấy thì mình có bận tâm nhiều không? À, cũng hỏi thăm một tiếng thế thôi mặc. Tại sao thế? Nó đồng chia sẻ cái máu mủ với mình thì có cái bổn phận mà thương. Thế còn cái câu này thì bầu mới bí, tuy rằng khác giống. Thế đã khác giống thì việc gì mà phải thương nhau? Bồ Tát với chúng sanh tuy tựa hồ như khác giống, nhưng mà thật có khác giống không? À, chỉ tại mình. Đấy, cũng như mình thấy con rắn thì mình thấy nó là giống rắn độc ác, mình sợ. Còn mình là thấy mình là giống người thì cứ tựa hồ như khác nhau. Nhưng mà bây giờ có học Phật thì mới biết đồng một thể, cùng là cái tánh Như Lai Tạng, vô lượng thọ, vô lượng quang, đồng một thể với nhau. Tiếp, cái chỗ này là cái chỗ thiệt thời. Chúng ta học kinh rõ ràng, Phật nói là tâm chúng ta trên thì đồng với mười phương Phật, dưới thì đồng với mười phương chúng sanh, đồng thể với nhau, ở chung với nhau ở trong khắp pháp giới, cũng như là một ngàn vạn cái ngọn đèn. Thì cái ánh sáng ấy, nó vẫn hòa đồng ở khắp cả, nó chung nhau, nó có quan hệ liên quan với nhau ở khắp cả trong một gian phòng. Thì ví như thế, thế như vậy thì tâm chúng ta với tâm Bồ Tát có lúc nào xa rời nhau đâu. Cho nên lúc nào Phật Bồ Tát cũng ở ngay trong tâm mình. Nhưng mà nếu chúng ta cứ cũng như ở trong cái phẩm chú cùng từ bỏ cha mà chạy, chúng ta cứ nghĩ đến chuyện này, chúng ta nghĩ đến chuyện kia, cứ mỗi một niệm mà khởi lên ấy là một xa cách. Hàng ngày chúng ta cứ xa cách với Phật, cứ mỗi một vọng tưởng khởi lên, mỗi một tâm niệm khởi lên, đó là xa cách. Còn bây giờ tĩnh lặng trở lại thì là mình với Phật không rời nhau. Cho nên trong tâm chúng sanh vẫn có Phật, vẫn có Bồ Tát. Mà các ngài chỉ có một nguyện là giác tỉnh cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta cứ không biết, thành ra cứ bỏ Phật mà chạy theo những các trần lao. Nếu bây giờ học Phật mà tin Phật, quay trở về với Đức Quán Thế Âm, thì chúng ta coi như có cái ngọc như ý, có quyển sách ước ở trong tâm, muốn gì ước là có được. Theo như lời Đức, như trong phẩm Phổ Môn, cầu gì được nấy, cầu làm vua sẽ được làm vua, cầu con trai được con trai, cầu tiền bạc được tiền bạc. Huống chi là chúng ta bây giờ lại không cầu những cái thứ hư vọng ấy, mà cầu học, cầu tu, cầu giác tỉnh, thì làm sao các ngài không có giúp đỡ. Tiếp, ba cái câu chuyện này nêu ra để làm gì? Nghiệp dụng. Hôm nọ sư cô Hoa Nghiêm có ngạc nhiên hai cái chữ nghiệp dụng. Cái chữ nghiệp không phải là chỉ có những cái nghiệp xấu. Nghiệp nghĩa là thói quen. Cho nên cái thói quen này là cái quan hệ nhất ở trong nhà Phật. Chữ nghiệp người ta gọi nghề nghiệp, làm một cái gì nó quen quá, nó thành là cái nghiệp. Nên nếu mà bây giờ chúng ta có cái thói, cái nghiệp mà nói dối, thì kiếp sau phải chịu cái nạn, tai nạn. Cái nghiệp mà ăn cắp thì kiếp sau phải chịu tai nạn. Đó là những cái nghiệp xấu, thì nó đưa mình đi đến những cái quả báo khốn khổ. Mà nếu chúng ta có cái nghiệp lành, cái thói quen lành, đây như ba cái việc nêu ra đây, thì cái ông Mahanam, ông có cái thói quen gọi là cái nghiệp. Nếu cứ ai khổ, ai nghèo đến thì ông ấy bá thí, ông cứ lo cứu vớt những các cái khổ nạn đói khát cho mọi người. Cho nên ai tới ông có cái gì ông phải lo, ông cho người ta. Thế nó thành một cái nghiệp dụng. Đấy, gọi là cái công dụng của nghiệp. Nó hiện lên như thế. Pháp nhĩ như vậy thế. Thế cho nên những vị nào mà làm lành, mà cứ làm mãi nó thành cái thói quen đi, thì nó sẽ có một cái nghiệp dụng như thế này. Nó trợ duyên, mà cái tâm của chúng ta nó cứ chuyển theo nghiệp, cho nên nó có những các cái kỳ diệu như thế. Thì ông Amahanam là chuyên bá thí tiền bạc để cho người ta đỡ đói, đỡ nghèo, đỡ khổ. Cho nên ông cứ bỏ cái bàn tay của ông ấy, cứ nhặt hòn sỏi, bất luận ông nhặt một hòn sỏi hay cục đất hay là cục đá, nhưng mà hễ cứ có người nghèo tới, ông nắm được cái gì thì cái nó hóa ra vàng để ông cho người ta. Thế là cái nghiệp dụng. Ông Mahanam là mấy cái vị này là có mặt trong cái thời Phật đang tại thế, cho nên mới ghi vào trong sách. Thế mà ông Kỳ Đà đó, thì ông ấy chuyên, ông ấy bát thí thuốc, ông chữa thuốc là thầy thuốc. Cho nên cái bàn tay của ông nó thành có cái nghiệp, nắm đến cái gì là thành cái thuốc để mà bệnh gì nó cũng khỏi. Thì những cái kỳ lạ này gọi là cái nghiệp dụng của các vị Bồ Tát. Ngài Bảo Thủ, còn Ngài Bảo Thủ thì lại có Ngài Bảo Thủ Bồ Tát thì bảo là báu, thủ là cái bàn tay. Cái bàn tay quý báu của Ngài nó lại còn kỳ lạ hơn nữa, là Ngài cứ xòe cái bàn tay của Ngài ra, thì cái người ở trước mặt là cái tự nhiên là có một cái áo đến cho cái người rét, tự nhiên có bát cơm cho cái người đói. nghĩa là ai cần thứ gì tự nhiên khắc có cái đó, mà cứ ở bàn tay của ngài, ngài cứ xòe bàn tay ra là cái người mà đối trước đó cần cái gì là có cái đó. Cho nên ngài được cái tên là Bảo Thủ Bồ Tát. Thế thì như đây kể mấy trong kinh, kể mấy thí dụ ra đây, chứ thật ra các Bồ Tát nếu mà chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm thì sẽ thấy các ngài có những các cái nghiệp báo kỳ diệu, những các cái gọi là giải thoát môn, mỗi vị một kiểu, mỗi vị một kiểu. Đấy, tất cả những cái ấy gọi là cái nghiệp dụng của chân tâm bản tánh chúng ta, nó cứ theo nghiệp mà nó ứng ra cái công dụng. Cho nên đấy, giải nghĩa cái chữ nghiệp dụng mà hôm nọ cô hỏi đấy. Chứ không phải là cứ nói đến nghiệp thì tưởng là toàn cái xấu. Những các người xấu thì tập những thói quen xấu, còn những người tốt ta tập những thói quen tốt. Thế cho nên mà những cái thói quen này nó đưa đến những cái kết quả kỳ diệu như thế này. Bởi vì cái tâm của mình đó, nó cứ tuần nghiệp, nó phát hiện những các cái công đức. Đó là nói về bi quán. Bây giờ xin nói về từ quán. Từ với chữ bi nó khác nhau cái gì? Cứu khổ, từ là ban vui. Con cho thí dụ, cái buồn đấy là cái khổ của người ta, mà mình an ủi cho người ta hết buồn thì đó là lòng bi. Để cho gỡ cái khổ, gỡ cái xúc não cho người ta thì cái đó gọi là bi. Còn từ là ban vui. Đây này, từ là khoan dung tha thứ. Thế nào là khoan dung?